Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài về cách tính tiền của các tiệm ăn Việt Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân mến chào tuyên hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày hôm nay đã được quay trở lại để mà làm việc với chị Vũ Thanh Thủy thì ở ngoài kia trời cũng đã dịu dàng lắm rồi. Maybe là mùa thu sẽ tới sớm hơn. Nhưng mà hồi nãy đó chị Thủy có nói về cái đề tài đó, thưa quý vị, là chắc chắn rằng tới cái tuổi này đó mà mình cũng thấy rằng sau này đó, tuổi trẻ đi ăn tiệm cũng nhiều hơn là hồi xưa. Còn cái lớp tuổi mà lớn hơn đó thì bây giờ cũng chán, cũng bớt nấu ăn rồi, cũng đi ăn tiệm rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần đi ăn tiệm xong thì nhìn cái bill thì có phải là nhìn kỹ hay không chị Thủy?
Đúng rồi chị Nga. Nhiều thính giả đó trong thời gian sau này đó nhiều lần gọi lên đài hay là viết thư vào để mà yêu cầu chúng tôi đưa cái đề tài này lên trên làn sóng để hỏi thăm xem có phải tất cả mọi tiệm ăn Việt Nam ở tại vùng Dallas và Houston đều như vậy hay không? Bởi vì khi mà khách mà có than phiền cái gì thì họ đều nói là tiệm nào cũng là như vậy hết. Thành ra chúng tôi muốn mở một cái cuộc thăm dò và chỉ làm sóng xem các tiệm ăn có như vậy hay không. Nhưng mà trước hết thì xin gửi đến quý khán giả một cái lá thư của độc giả gửi lên đài. Mà thấy lá thư rất là chi tiết mà nói ra nhiều điều mà chúng tôi thấy rằng để dùng làm đề tài cũng rất là hữu ích cho người Việt Nam mình. Tại chị Thu Nga biết không, hồi xưa đến giờ đó, trong mấy 3-4 thập niên đầu đó, khi mình xác định cư ở tại đây đó, người Việt Nam mình cố gắng học hỏi những cái cách thức sống, một cách mà có vẻ độc lập, mà có vẻ tôn trọng, biết tôn trọng người khác, tức là có vẻ có cái tinh thần trách nhiệm, tinh thần sao nhỉ, công dân giáo dục đó là chị Thu Nga.
Yeah.
Khi mà thí dụ như là không có ăn cắp hàng ở trong các chợ, bởi vì hàng để khơi khơi, ai muốn lấy thì lấy. Ừ. Hoặc là ở những cái quầy bán hay là ở trong tất cả những cái nơi công cộng thì phải nhận là dân Mỹ là một trong những dân tộc văn minh nhất thế giới, thì sẽ có rất nhiều đáng để mà học hỏi lắm. Thì trong thời gian đầu đó, những thế hệ 1 và thế hệ 2 của chúng ta đã học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp. Thành ra không biết bên vùng Dallas làm sao chứ vùng Houston không thấy những vấn đề này. Nhưng mà sau này càng ngày càng có những cái cách làm ăn rất là kỳ cục chị Thu Nga. Hình như là được nhập cảng từ những cái chế độ cộng sản hay là theo những cái cách của người Trung Hoa ở bên tàu cộng qua đi nhiều. Và những cái du khách Việt Nam cũng như Trung Hoa khi mà đi ra ngoại quốc không có biết cách ứng xử đó, thành ra đã gây ra rất nhiều những cái điều, hoặc là qua bên này làm ăn đem theo cái cách làm ăn ăn sổi ở thì, thành ra càng ngày thấy thính giả gọi vào đài than phiền càng nhiều. Thành ra chúng tôi xin được 1-2 phút để mà gửi đến cái đọc cho chị Thư Nga với cái thính giả nghe cái lá thư của một thính giả tại Houston nghe chị Thư Nga.
Dạ mời chị.
Vâng, lá thư như sau. Thưa quý đài, gia đình chúng tôi nhờ quý cơ quan truyền thông đưa lên diễn đàn những sự làm ăn bất chính của nhiều tiệm ăn Việt Nam khi tính tiền ăn gian đối với khách hàng. Cuối tuần qua, gia đình chúng tôi gồm 2 người lớn và 4 đứa nhỏ đến ăn 6 tô phở nhỏ và uống 1 ly chanh muối tại một tiệm phở trên đường Bel Air gần đền Cook ở Houston. Ăn xong, chúng tôi gọi thêm 2 tô phở to go mang về. Khi đến quầy tính tiền, chúng tôi thấy tiệm đã tự động tăng tiền trên giá ghi trên menu, khác với giá ghi ở trên thực đơn. Xong cộng tất cả 8.25% tiền thuế vào, rồi sau đó cộng thêm 18% tiền tiếp vào nữa. Với kiểu cộng này, chủ tiệm đã bắt chúng tôi trả 12 đồng tiền tiếp cho 6 tô phở nhỏ và 1 ly chanh muối. Có giờ chị Thu Nga trả như vậy không? Trung bình một tô phở nhỏ thì ăn hết khoảng 6 đồng thì phải trả 2 đồng tiền tiếp. Xin được nói ngay là gia đình chúng tôi luôn chủ trương cho tiếp hậu hĩnh tại các tiệm ăn để vừa giúp các sinh viên học sinh phải vừa đi làm và đi học, vừa nhằm khuyến khích các người bồi bàn trẻ phục vụ khách hàng tốt hơn. Khi chúng tôi khiếu nại tại sao lại tính ly chén muối giá menu ghi 2,50 đồng thì tính 4 đồng, xin thêm chút nước phở đựng trong cái chén nhỏ vì tô phở quá ít nước thì bị tính thêm 1,50 đồng, tự động tính 18% tiền tip, và tại sao lại phải trả tip cho cả tiền thuế? Thì một cô trẻ tuổi ngồi quầy tính tiền trả lời như sau: tiền nước uống tiệm đã tăng giá từ tháng trước, nhưng chủ tiệm bận đi vacation chưa kịp đổi giá trên thực đơn nên vẫn để giá cũ, nhưng mà tiền thì tính theo giá mới. Gọi thêm nước súp hay bất cứ thứ gì thì cũng phải tính thêm 1,50 đồng. Tiền tip thì luôn cộng thuế trước rồi mới tính thêm 18%, và giá này khách vẫn phải trả từ trước tới giờ. Đúng lúc đó thì chủ tiệm bước ra tỏ ra rất khó chịu khi có người hỏi về hóa đơn, và cả bà chủ lẫn ông chủ đều thay nhau nói là ở Houston này tiệm nào cũng làm như vậy, và tiệm này vẫn tính khách hàng như thế vì ai sao thì tụi tôi như vậy. Dĩ nhiên là gia đình tôi đành chịu, không muốn đôi co 5-10 đồng phải trả thêm trước mặt con cái còn nhỏ. Nhưng thái độ thản nhiên trong cách làm ăn bất chính và lý do vì tiệm nào ở Houston cũng làm thế làm chúng tôi rất ngỡ ngàng và mắc cỡ cho cách làm ăn của người Việt Nam mình ở thành phố nhà. Chúng tôi viết thư này vì thấy xấu hổ trước cách làm ăn thiếu lương thiện và thái độ phục vụ khách quá tệ của tiệm ăn này, và cũng không biết trả lời sao khi 4 đứa con trong tuổi niên thiếu của chúng tôi hỏi tại sao người Việt Nam làm ăn bất unfair như vậy mà không ai nói gì và tiệm này vẫn đông khách. Chúng tôi đã sống tại Houston hơn 30 năm qua và trước đây không hề thấy cách làm ăn rồi ở thì thế này, nên thật sự muốn được hỏi có phải đa số tiệm ăn Việt Nam ở Houston bây giờ đều như ông bà chủ tiệm phở nói, ai cũng làm như vậy hay sao? Như thế thì không lẽ sau 40 năm định cư tại Hoa Kỳ, tập thể người Việt mình thay vì học hỏi sự tiến bộ và công bằng của cách làm ăn lương thiện tại Mỹ, thì lại đem cách làm ăn thương mại bất chính của xã hội Cộng sản Việt Nam và nước Mỹ và làm mất mặt người Việt Nam của mình hay sao? Gia đình tôi đã điền đơn khiếu nại với cơ quan mậu dịch liên bang, tức là Federal Trade Commission, gọi tắt là cơ quan FTC. Cơ quan này chuyên lo việc bảo vệ khách hàng và giới tiêu thụ trên toàn nước Mỹ nhằm ngăn chặn những cách làm ăn bất chính, lừa dối và bất công trong thị trường tại Hoa Kỳ. Khi có nhiều người khiếu nại, cơ quan FTC sẽ điều tra và chấm dứt các kiểu làm ăn thiếu lương thiện này. Điều chắc chắn là gia đình tôi sẽ không bao giờ trở lại tiệm phở thiếu lương thiện đó nữa. Chúng ta đã nghe và đọc bao tin tức về những tiệm ăn Việt Nam dùng các hóa chất độc hại để chiêu dụ khách hàng. Tính tiền công khai ở ngay tại Mỹ mà còn bất chính như thế, thì trong nhà bếp làm sao chúng ta tin được là họ sẽ không ngần ngại làm bất cứ gì để được thêm lợi nhuận. Xin cảm ơn quý đài, gia đình họ Nguyễn. Chị Thu Ngàn thấy làm sao lá thư khá là nặng, nhưng mà cũng nói lên rất là chi tiết, nói lên cái sự ấm ức của một người, không phải vì cái số tiền, nhưng mà vì cái sự mà làm ăn rất là kỳ lạ của người Việt Nam như vậy, hả chị Thu Ngàn?
Dạ vâng, chắc chắn rằng cái lá thư này cũng đã cho có nhiều người cảm thấy rằng cái lá thư này nó đúng với hoàn cảnh của nhiều người, tại vì bản thân của chúng tôi thì cũng đã có những nhà hàng mà tính tiền kiểu đó, và khi mà bị hỏi đó thì mới là tính lại. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thấy là dạo này đó, các nhà hàng đó để mở ra là một trong những cái cách thức mà để cho người Việt làm ăn và cũng có thể là làm giàu từ những cái tiệm ăn này. Tuy nhiên mà trước khi mà đi vào chi tiết sâu hơn thì chúng tôi cũng thưa với quý vị là chúng ta sẽ không có nêu tên hay bất cứ một cái cơ sở thương mại nào, một cái tiệm ăn nào mà chúng ta sẽ tránh nói những cái tên đó. Và nếu mà vào, xin lỗi quý vị tôn trọng, và khi mà chúng ta có góp ý kiến thì cũng vậy, chúng ta sẽ tránh nói tên của cái tiệm ăn nào hay là của nhân vật nào. Thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tôn trọng cái điều lệ này. Và đúng như vậy chị Thủy, đã có những cái tiệm ăn mà người ta tính cái kiểu đó, và khi hỏi lại nó tại sao mà tôi nhìn ở trên cái bảng này tôi chỉ thấy là cái tô phở có 5 đồng chẳng hạn, mà bây giờ tính tiền tôi là tới 8 đồng, thì họ nói đúng như vậy, gần giống như vậy, nghĩa là chúng tôi đã tăng tiền rồi nhưng mà chúng tôi chưa có thì giờ để sửa lại. Và đúng, và cái chuyện mà tính thêm mới tiền thuế ở trên cả cái số tiền tax nữa có rõ ràng, chứ là không phải là không có. Và cái nhà hàng mà cứ đem ra một tí nước cũng tính tiền, tí nước phở cũng tính tiền, đem ra một thêm vài cái cọng rau cũng tính tiền, đem ra một chén mắm cũng tính tiền, vân vân và vân vân, thì hầu như là người nào cũng đã trải qua. Và cái câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta làm cách nào để mà chấm dứt cái việc đó, là tại vì đối với người Việt á, nhiều khi cũng phần đông là người Việt không có thích đôi co, không có thích confront, không có thích là tới mà hỏi chuyện người ta, cho nên là cứ nói rằng tôi sẽ không có quay lại cái tiệm ăn đó nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đưa ra một cái giải pháp nào và chúng ta không có nói đem cái việc này ra ánh sáng, thì là những cái người tiệm đó đó họ ăn gian một người cho 10 đồng đi, và ăn gian tới 10 người hay là 100 người, thì cứ mỗi một vị mà đi vào ăn là bị ăn gian như vậy rồi không quay trở lại nữa, thì cái tiệm đó nó vẫn sống một cách ung dung, phải không chị Thủy?
Vâng, vẫn sống rất là ung dung chị Hương Nga. Nhưng mà có một đặc điểm chung chúng ta có thể nhìn thấy là những loại tiệm này đó, chị ít khi thấy có người ngoại quốc lắm chị. Đa số là người Việt Nam. Tại vì người ngoại quốc rất thường thường họ cũng để ý cái cách mà cái hóa đơn lắm. Và khi thấy như vậy là họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tuy nhiên đúng như chị Thu Nga nói, mình không trở lại nữa, nhưng mà nếu cái tiệm nó vẫn cứ ta tiếp tục bóc lột những cái người lương thiện vô tội khác thì cũng thật là bất công. Cho nên đó cũng là cái lý do mà cái lá thư của ông này, ông nói vấn đề không phải là 5-10 đồng tiền bị tính thêm, nhưng mà thấy cái cách làm ăn này xấu hổ cho người Việt Nam này. Bởi vì đó, khi mình làm như vậy lâu ngày, các tiệm ăn Việt Nam rất là mang tiếng. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy người Việt Nam bị mang tiếng khắp nơi. Những người mẹ bể hồi xưa thì gian lận welfare, rồi sau này đi làm tiền mặt. Mới đây thì như bản tin sáng nay thì thấy ở trong chương trình Chào Với Mình cũng nói đến bao nhiêu tiệm nail cũng bị giống như trả lương thợ là quá bất công, bắt làm overtime mà không trả tiền. Biết bao nhiêu những cái cơ sở làm thương mại của người Việt Nam đã phải đền ra cả bạc triệu để mà đền bù cho những cái này một khi mà bị điều tra. Và nếu mà quý vị lên trên Internet mà coi vào về và những cái phần mà overbilling đó, thì đã thấy có những cái công ty của Hoa Kỳ, chị Thương Nga có thể tưởng tượng không?
Yeah.
Họ bị phạt lên tới cả 30 triệu Mỹ Kim bởi vì họ đã tính tiền gian lận những khách trong bao nhiêu năm trời. Nước Mỹ này có cái ngộ lắm. Họ không bao giờ họ điều tra ra mặt mà cũng không bao giờ điều tra ngay lập tức. Họ cứ để từ từ, cứ để cho cứ việc làm ăn ngon lành đi. Đến một lúc nào đó khi mà họ úp cái giống như úp cái bẫy xuống đó chị Thương Nga, thì lúc bây giờ không rồi. Còn chạy đâu cho kịp nữa hết rồi chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Và đó là cái cách mà chúng tôi muốn đưa cái chương trình này ra để làm sao cho người Việt Nam mình có thể sống một cách bình an, lành mạnh, và các cơ sở thương mại của Việt Nam phát triển một cách ngay thẳng. Ngay thẳng cũng vẫn làm ăn, vẫn tốt được hơn ở các nước khác nhiều. Tại sao lại phải ăn gian bất chính như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta thấy rằng về mình không có dám nói là người Việt Nam xấu xí, nhưng mà có những cái tật mà chúng ta thấy rằng ở tại hải ngoại này thì những cái người Việt mà làm đẹp mặt cho cộng đồng Việt Nam, cho người dân Việt Nam đó, mình nói chung đó, thì cũng nhiều lắm, nhưng mà những cái điều mà gian lận thì chúng ta cũng thấy quá nhiều. Rồi sáng nay họ nói về cái những cái tiệm nail mà trả tiền mà ở dưới mức mà Bộ Lao động đã tính, hoặc là có những nơi mà trẻ em cũng làm việc nữa là khổ nhọc giống như người lớn như vậy, thì nếu mà Bộ Lao động mà biết được thì chắc chắn rằng sẽ có một cái sự phiền phức nào đó. Và quay trở lại với cái sự gian lận thì chúng ta thấy rằng đúng như vậy, Việt Nam, những người mà chúng ta không có dám vơ đùa cả nắm, nhưng mà đã gian lận về những cái chuyện mà welfare, những cái chuyện mà housing, hay là những cái vấn đề khác, mà tiệm ăn là một trong những cái việc mà người ta gian lận như vậy. Và có nhiều khi đó chị Thủy, mình ăn xong đó thì mình tính tiền xong rồi đó, mình đâu có nhìn cái receipt để làm gì. Mình nghĩ rằng thế nào là họ cũng tính trúng thì thôi. Thành ra mình có nhiều khi họ đã tính cái tiền mà fee tiền tip rồi, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta mà không thấy đó, mà chúng ta cho thêm nữa, họ vẫn nhận như thường, chứ họ không có hề nói rằng quý vị đã trả rồi. Thành ra nếu mà bất cứ một đi mua một cái tiệm gì thì chúng ta cũng phải cần nên coi cái receipt. Tại khi mà chúng ta đi về tới nơi rồi chúng ta quay trở lại chúng ta cãi thì khó khăn lắm. Thu Nga thấy rõ ràng rằng đối với người Mỹ đó, những cái tiệm mà của người Mỹ mua đó, mình về mà mình thấy bị thiêu, bị hư, bị thúi hay là bị sai, mình quay trở lại họ rất là vui mà họ còn xin lỗi mình nữa. Nhưng mà đối với những cái tiệm của Việt Nam và những cái tiệm Việt Nam quay trở lại rồi đó thì mặt nặng mày nề, mà nhất là nếu mà quý vị mua mà ở trong cái khoảng thời gian mà Tết rồi đó thì đừng có hòng mà quý vị trả trở lại mà không bị chửi.
Đúng như vậy. họ đánh vào cái tâm lý của người Việt Nam mình hay là có vẻ như sĩ diện đó chị.
Dạ.
Nhất là khi người Việt Nam mình đi ăn với bạn bè thì hay giành nhau để trả tiền. Mà khi giành nhau thì mình đâu có nhìn cái môn nghi mà mình với mình, cái khó
dạ.
đôi có. Thành ra đó là các tiệm ăn hay lợi dụng vào cái đó. Rồi chưa kể rất nhiều, thường cái này chắc các ông hay mắc phải nhiều hơn. Hay trả bằng credit card chị Thu Nga.
Dạ,
xong rồi không có ghi cái tiền tip hay là cái tổng số tiền bên dưới, chỉ ký tên thôi.
Đúng rồi.
Rồi sau đó người họ tùy tiện họ để
đúng
tiền tip vào, rồi
đúng
họ
vậy.
Cộng vào đến lúc mà khi mà cái bill credit card về mình nhìn lại mình thấy ủa sao cái tiền này có chừng này mà tại sao lại tính ra thêm chừng này, họ tự động họ ghi vào bên dưới và đúng cái điều rồi. Đó mình phải hoàn toàn trách nhiệm, cơ sở credit card sẽ không có chịu trả lại cho mình cái đó, tại vì mình đã ký tên mà mình không chịu
đúng
nhìn
rồi,
thì cái đó lỗi tại mình. Đây cũng là một cái cách chung để mà cho mọi người nhớ, nhất là giới trẻ nhiều khi cứ vô ý không để ý, hay là các cặp đưa nhau đi ăn thì không lẽ lại tỏ ra, nếu mà bây giờ mình mà coi cái thì ship thì có vẻ như mình hơi bần tiện quá, cheap quá, thì mình không có lịch sự, mình không có sang, mà chính đánh vào cái tâm lý đó mà các tiệm ăn đã có thể là gian dối được như vậy đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra quý vị, mình không có cái gì là mình nghĩa là coi như là mất mặt hết trơn á. Cái tiền mà mình bỏ ra là cái tiền của mình. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nhớ là xem. Rồi cũng có người Việt Nam mà lúc đầu Thu Nga nghĩ là bây giờ cũng đỡ đi rồi. Tức là khi mà mình ăn xong rồi đó thì còn dư đồ ăn á, thì cứ ngại ngùng là không có dám bảo người ta, mình nói là mình mang về. Nhưng mà bây giờ là chắc cũng đỡ rồi, ai cũng biết rằng cái tiền đó là cái tiền của mình bỏ ra mình mang về. Nhưng mà quay trở lại với cái chuyện gian lận đó thì thưa quý vị, không có phải một tiệm đâu, chúng tôi cũng đã biết rằng có nhiều cái tiệm gian lận như vậy, nhưng mà không có ai tố cáo, rồi ai cũng nói thôi có mấy đồng bạc thôi. Mà quý vị thử tưởng tượng, những cái tiệm đó chỉ có mấy đồng bạc thôi mà charge một ngày như vậy là có thể là cả 100 vị khách chẳng hạn, thì quý vị biết rằng họ làm giàu đến cái mức độ nào. Thành ra những cái tiệm mà mình thấy rằng một cái dĩa rau thì cũng đâu có bao nhiêu, một dĩa bún đâu bao nhiêu, hay là một thêm một cái chén mắm bao nhiêu, nhưng mà họ tính cứ mỗi một thứ như vậy họ tính khoảng 3 đồng tới 5 đồng, thì quý vị biết rằng họ tính biết bao nhiêu là tiền trong đó. Rồi cứ đi ra như vậy là mỗi một cái tô phở họ tính thêm vào khoảng vài đồng, rất là nhiều chị Thủy, 1 đồng Mỹ mà họ tính từng tiền sen mà họ đã tổng cộng lại một năm là cả không biết là cả bạc triệu. Thì huống chi là một tô phở, một dĩa bánh cuốn chẳng hạn, ví dụ như vậy, thêm tới mấy đồng, một năm họ làm rất là nhiều tiền.
Vâng, thưa quý khán giả, khi mà đưa ra cái đề tài này, chúng tôi không có ý nhắm vào các tiệm ăn Việt Nam, cũng là cái thân chủ quảng cáo của đài Dallas cũng như đài Houston. Chúng tôi rất là trân trọng và quý mến cái sự mà hỗ trợ của quý vị. Nhưng mà khi mà con người ta sống không phải chỉ sống cho riêng mình, nhất là người Việt mình sống ở tại hải ngoại, mình cũng phải gìn giữ cái tư cách, cái sự ngay thẳng, cái điểm hãnh diện của người Việt Nam, cho nên cũng phải có cái tinh thần cộng đồng xã hội nói lên những điều này, không phải để nhắm vào cá nhân ai hay vào một tiệm nào, mà để muốn đưa nâng cao cái tinh thần cộng đồng lên, làm sao mà sống trong công bằng, ngay thẳng, một cách đàng hoàng, để cho người khác, người ngoại quốc người ta nhìn vào mà ta nể trọng người Việt Nam mình. Và đó là cái tinh thần mà đài chúng tôi muốn ao ước được quý thính giả cùng cộng tác. Cho nên khi mà bây giờ mời quý thính giả gọi vào thì như chị Thu Nga đã nhắc, xin quý vị đừng có nhắc tên bất cứ tiệm nào, nhưng mà quý vị có thể nói trên con đường nào để cho mọi người cũng biết, để mà phần nào đó tránh. Và đồng thời quý vị xin nói vào chi tiết, đừng nói chung chung, nói vào cái kinh nghiệm cá nhân của chính mình, cái chi tiết từng tí một cho nó rõ ràng. Như cái lá thư này sở dĩ mà chúng tôi đưa lên làn sóng, tại vì nói rất là rõ ràng, từ một cái ly chanh muối tính 2,50 đồng là nước thường, 3,50 đồng là soda, mà rồi trong khi đưa ra nước thường không đưa soda mà lại tính thành 4 đồng, rồi xin thêm một cái chén phở đựng có chút xíu thôi mà lại tính 1,50 đồng, thành ra ăn số tô phở nhỏ mà phải trả tới 12 đồng tiền tip, thì cái điều đó là một điều quá sức là quá đáng. Vâng, bây giờ xin được mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 ạ. Xin mời chúng ta mời bắt đầu nhận phone quý thính giả nhé chị Thanh Nga.
Dạ, dạ vâng, mời chị.
Vâng, dạ xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Vâng, xin mời quý thính giả lên tiếng.
À, dạ, thưa tôi tên là Hương. Xin
dạ, vâng.
Chào chị Nga và chị Thủy.
Dạ, vâng,
chào chị Hương. Chương trình hôm nay hai chị đưa ra tôi cũng là có một cái kinh nghiệm như thế này để nói hai chị rõ và cũng như thính giả nào hãy chú ý. Thứ nhất á, là tôi nói đây là tiệm phở. Tôi không nói những nhà hàng khác, tôi không biết. Nhưng mà có những tiệm phở tôi đã đi ăn và tôi cho tiền tip. nhưng mà tiếp đó người phục vụ cho mình không được nhận. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó không có công bằng. Vì người chủ đã có lời ở trên cái tô phở rồi. Cái người làm phục vụ cho mình họ ăn một cái đồng lương tối thiểu nào đó, thì cái tình tiết đó họ phải được hưởng, tại vì họ là người phục vụ cho mình. Lý do tôi biết được đó là tôi có một vài người quen làm ở trong đó. Khi tôi đến đó tôi ăn, tôi muốn nghĩa tiếp cho người quen của tôi. Họ nói họ không nhận đâu. Tôi hỏi tại sao vậy? Tại vì họ nói họ cũng không được nhận cái số tiền này, thành họ không dám nhận. À, đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai cũng là kinh nghiệm của tôi nữa đó. Tôi đến một nhà hàng tôi ăn xong, tôi ăn một gia đình 5-7 người. Xong rồi tôi cần order một vài món để tour đem về. Thì trong cái bill cuối cùng họ tính luôn cái tiền tip ở trong đó luôn. Tôi thấy nó không có đúng. Tại vì cái số đồ ăn tôi mang về họ đâu có phục vụ đâu mà tính tiền tip ở trong đó.
Vâng.
Thì dạ, đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi muốn nói lên để cho quý vị đồng hương ở đây biết và chú ý để mình chỉ trả cái gì đúng thôi. Còn
nếu
nó không đúng cho dù là 2-3 đồng nó vẫn là tiền của mình.
Vâng,
đúng
vẫn
rồi.
Là sai phải không chị? Chị Hương ơi, nhưng mà như vậy đó thì có lẽ chúng ta nên đề nghị là đừng có cho tiền tip trên cái credit card không? Hay là để thẳng trên bàn hay đưa thẳng cho cái người bồi bàn có được không?
No, tôi đưa tiền mặt đó. Nhưng mà tại vì tôi cố gắng, tại vì tôi biết cái người này ở Việt Nam mới qua, họ đi làm, họ tội nghiệp, tôi biết họ. Nên chứ họ không dám nói cho nó, ủa tại sao kỳ vậy? Thôi hay là nếu họ tôi đưa riêng tôi cho anh thôi thì họ nói không được, nếu mà chủ thấy được là họ đuổi tôi đó, thành ra rồi thôi, nếu họ không muốn nhận tiền của tôi vì họ cũng không có được hưởng
dã man quá hả chị.
Dạ, thành ra từ đó tôi nói thật á, sau khi tôi đi làm em nào mà tới phục vụ cho sau khi tôi đi ăn xin lỗi em nào phục vụ cho tôi rất là dễ thương á, tôi hỏi nhỏ các em rằng tiền tiếp ở đây các em có được hưởng không hay là chủ hưởng, tôi hỏi câu đó. Thật tình có nhiều em thì không dám trả lời, có nhiều em thì nói dạ thưa được, thì tôi biết được thì tôi sẽ để trên bàn cho họ.
Dạ,
tại vì mình thấy các em nó quá dễ thương.
Đúng, dạ. Yeah. Cảm ơn chị.
Nhưng mà mình không có muốn những người chủ họ lại kiếm tiền quá nhiều như
đúng,
vậy.
Đúng,
khi
đúng.
Khi họ bán cho mình họ đã có lời rồi.
Đúng như thế.
Còn bây giờ cái tiền tiếp của các em phục vụ cho mình họ cũng nhận luôn. Thì tôi không hiểu, nó không có công bằng.
Thật ra đây là một cái điều phạm, vi phạm vào luật lệ đó, đó chị Hương. Vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Nhưng mà chúng biết chị Thương Nga có nghĩ đó cũng là cái lý do tại sao mà cái sự phục vụ khách hàng tại các tiệm ăn Việt Nam không có cải tiến. Bao nhiêu năm tháng qua mà không cải tiến, chỉ tại vì những người phục vụ họ không có được hưởng cái công lao phục vụ của họ, phải không chị Thương Nga?
Thành ra
như vậy thì cố gắng làm gì?
Dạ, đúng rồi, cái đề tài này thì giờ chúng ta cũng đã nói trước đây và cũng có nhiều vị thính giả cũng đã có nhiều cái ý kiến về cái việc này, mà đúng như vậy, quả thật là tội nghiệp cho những người mà bồi bàn đó. Và nhớ không, là có những vị thính giả nói rằng người phục vụ chứ không phải mình kêu là bồi bàn, mà thật tình ra thì đúng là bồi bàn, thì mình dùng cái chữ mà nó đúng như vậy, waiter hay là waitress. Nhưng mà khi mà các những cái người đó đã bưng đồ ăn ra để mà phục vụ cho khách hàng một cách tận tâm, thì khi mà đưa cái tiền tip thì là ông chủ ông lấy mất tiêu. Vì vậy cho nên chị Thủy cũng nói có lý là vì vậy cho nên là đi vào ở trong những cái tiệm Mỹ thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, tại vì họ tới nghĩa là họ ân cần mà họ hỏi thăm để mà họ đem nước, đem trà, đem những cái thức ăn, đem muỗng đĩa hay là đem bất cứ cái gì mà mình cần. Trong khi có những cái tiệm Việt Nam mà mình vào đó mình ngồi ăn là họ bưng ra một cái ly trà xong rồi là cho tới cuối bữa ăn rồi là mình không có thấy ai ra mà hỏi han tự coi là mình cần cái gì nữa hay không. Có nhiều khi đó mình sốt ruột quá mình phải đứng lên mình kêu ơi ơi. Và một điều nữa chị mà vị thính giả vừa rồi vừa nói đúng, khi mà mình mua thức ăn xong rồi đó, mình mua thêm những cái thức ăn đem về nhà rồi, họ cũng tính trong đó trả thêm cái tiền tip rất là nặng. Thành ra đó là những cái cách thức mà ăn gian. Dạ vâng, đúng vậy.
Chứ như ông này ông cũng nói, ông bảo ông mua ăn 6 tô phở tại nơi xong mua thêm 2 tô phở to go. Tính luôn tất cả tiền đó vào.
Dạ, đúng rồi.
Thật là vô lý hết sức. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ, kính chào hai chị với là khán thính giả trên đài. Cái đề tài hôm nay thì tôi thấy là rất là thông thường và rất là hay. Có cái thứ nhất đó,
xin
được
biết
quý
danh
là...
của chị ạ. Xin được biết quý danh của chị.
Dạ, tôi tên là Phương ạ.
Dạ vâng, chào chị Phương. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, thì tôi nói tóm gọn là ở bên Nhật là có nhiều người Việt Nam mình trên một cái bài báo nói là ăn cắp ăn gian, thành nên mình thấy mình xấu hổ vô cùng. cái chuyện thứ hai nữa là những cái tiệm ăn ở ở Houston đây. Thứ nhất là theo tôi nghĩ thì mình qua đây đã hơn gần 40 năm. Thì có lẽ là những cái người mà làm chủ ngày xưa thì đã già cho nên là bán lại. Hoặc là những cái người trẻ mới ở Việt Nam qua thì người ta cũng làm ăn buôn bán giống như hồi nãy chị Thủy có nói rằng là theo cái lề lối bóc lột xấu hổ vô nhân đạo của cộng sản ở bên đó đó. Rồi tôi xin chấm dứt.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của chị Phương. Dạ, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ồ dạ, hello hai cô Thanh Thủy với cô Thu Nga, cháu tên Tuấn.
Vâng, chào Tuấn.
Dạ, cháu thì cũng có ý kiến là giống như là tùy cái cô Hương nói lúc đầu là tùy theo nhà hàng, tại nhà hàng họ. Theo người chủ thì nhà hàng nào họ trả tiền tiếp thì cái đồng lương nó rất là rẻ. Theo cái tiền giờ, còn nếu mà tiền chip thì mình được lấy, còn nếu mà họ đã lấy tiếp thì họ phải trả mình bởi cái minimum wage. Cũng giống như hôm thứ Tư vừa rồi, cô Phương Linh cũng có đưa cái cô Phượng Bộ Lao động lên để nói về vấn đề giá cả của bộ của mỗi nhà hàng, luật lệ của theo nhà hàng hoặc là cái medium way theo cái mỗi cái tiểu bang. Thì cái đó là cháu cũng đồng ý, nhưng mà cháu thấy đó là ở dưới không biết ở đâu, nhưng mà dưới khu sâu quá thì họ lại có cái luật lệ là 6 người vô ăn thì họ lại cộng 15% ornament, là họ cộng 15% hoặc là 18% tiền ship vô đó. Cho dù mình có trả mình order nha, dưới 6 người lớn hoặc 6 người nhỏ thì vô ăn là họ cộng cái đó vô, thì mình thấy cũng vô lý. Tại vì mình là tự nhiên họ bắt buộc mình phải trả cái tiền tiếp rồi đó. Tiền tiếp là cái đồng là cái quyền lợi của cái người phục vụ, thì mình có mình lì xì cho họ, mình tiếp cho họ, nhưng mà cái nhà hàng họ đã đưa ra cái luật lệ như vậy.
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của anh.
Thêm một cái ý kiến nữa là hồi nãy như cô Thanh Thủy nói là mình trả bằng thẻ. Theo cháu đối với người Mỹ, tại vì cháu cũng bị mấy lần rồi. Như là mình đi nhà hàng Mỹ mà họ ghi thêm cái tiền tiếp vô, mình về mình thấy như vậy, mình gọi lên credit card, thì credit card họ sẽ take care cho mình liền. Nhưng mà đối với nhà hàng Việt Nam là không có. Cái đó là cháu thấy là nó answer lại cái thẻ của mình là một. Hai nữa là những cái nhà hàng Việt Nam đó, họ tính tiền, ví dụ như mình trả tiền mặt, họ một tô phở là mình nói là cho là một tô phở là 10 đồng. Tính 8.25 tức là 82 cent vô đó, mà khi mà mình trả tiền thẻ đó thì họ mới trả thuế cho chính phủ. Còn nếu mình trả tiền mặt họ vẫn tính 82 cent đó, nhưng mà họ đâu có khai cái tô phở đó cho chính phủ đâu, cho nên họ ăn gian của chính phủ 82 cent thuế luôn.
Và đó là những cái điều
nên
mà
là cháu thấy là nên mình nên cái mà cô Thanh Thủy nói là mình nên có một cái giải pháp như thế nào, thì cháu nghĩ là mình cứ nên trả tiền bằng thẻ đi, rồi về giữa mình với lại cái chủ thẻ họ có ăn gian bao nhiêu thì mình sẽ nói chuyện với ngân hàng. Nhưng mà làm như vậy thì cái người chủ nhà hàng á, họ sẽ trả thuế cho chính phủ, đồng ý họ tính tiền thuế của mình trên cái đồ ăn đó, nhưng mà họ phải nộp cho chính phủ. Chứ còn nếu mà mình trả bằng tiền mặt thì họ đốt luôn cái tiền thuế
đó. Cũng là lý do tại sao các nhà hàng hay bị mà cơ sở thuế người ta theo dõi, người ta điều tra với anh Tuấn, là tại vì họ cứ ngồi đó họ canh, họ sẽ thấy ngay. Thí dụ như khai chỉ được chừng này income, họ chia đều ra là mỗi ngày chừng bao nhiêu người khách, mà họ khai là mỗi ngày chừng 10 người khách, mà họ vào họ ngồi thấy một ngày 100 người khách là lập tức nhà hàng đó là thế nào cũng sẽ lãnh đủ liền, thế nào là cũng có bằng kế ngay. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều, anh Tuấn. Nhưng mà chị Thu Nga thấy đó, cái chuyện mà bắt buộc cứ 5-6 người mà phải bỏ 15% vào, cái điều đó cũng hoàn toàn bất hợp pháp. Chỉ trừ khi mà nhà hàng ghi rõ cái câu đó, để một cái bảng nói rõ là nếu có 5 người trở lên thì chúng tôi sẽ tính 15% vào đó, phải cho người khách hàng biết trước. Đó, muốn ghi 18, ghi 20 cũng được, nhưng mà phải ghi chỗ nào rõ ràng cho người khách nhìn thấy trước khi mà người ta gọi món ăn, chứ không được để sau đó là tự động tính vào thì không có quyền. Nếu mà quý vị lên trên Google search đó, mà tìm vào trong cái mà restaurant overbilling đó, thì sẽ thấy có những cái service charge, cái 15% họ được quyền làm cái đó nếu họ báo cho mình trước. Nhưng mà cho dù họ có thông báo cho mình rồi đó chị Thu Nga, mà nếu mà cái service, cái sự phục vụ của họ quá tệ đó, thì mình có quyền nói rằng không, cái sự phục vụ của quý vị tôi thấy chỉ đáng 5% thôi và quý vị phải trả lại, thì họ sẽ phải trả lại, luật pháp bắt buộc họ phải trả lại. Tại vì cái tiền service là để service chứ không phải để mà vào túi của chủ tiệm khi mà không có sự phục vụ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, cho nên là có nhiều người mà bị charge mà cái kiểu mà 15% mà ép vào, mà cái cách phục vụ của họ là chỉ đem ra một ly nước trà thôi, rồi kêu ơi ới là cũng chẳng có thấy lai vãng gì hết, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là khó chịu. Và về cái bill mà chị Thủy nói rằng họ để trống đó, thì bây giờ Thu Nga mới nhớ rằng đúng như vậy, họ để trống, nhưng mà có bao nhiêu người sau khi cái credit card về check lại thử coi là họ cộng bao nhiêu tiền, chắc chắn rằng chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi, và nghĩ rằng là charge đúng rồi thì sẽ không tính. Thì quý vị thấy rằng họ ăn gian biết là bao nhiêu. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lặp lại là lần nữa là chúng tôi không có muốn attack, anh đánh vào những cái tiệm ăn của người Việt Nam, tại vì đúng như vậy là chúng tôi có rất là nhiều thân chủ làm ăn một cách rất là lương thiện. Đây chúng ta nói về cái nhìn của những cái tiệm ăn mà đã overcharge hay là ăn gian khách hàng để mà làm giàu, thì chúng ta muốn đem cái việc này ra, cái tệ nạn này ra để cho quý vị xem rằng chúng ta phải làm cách nào. Trả tiền mặt thì đúng như là anh thính giả vừa nói là họ sẽ ăn gian cái tiền thuế của chính phủ, mà khi mà credit card á, thì có bao nhiêu người sẽ check trở lại, và có nhiều tiệm thì họ không có nhận check đó chị Thủy, họ đề là cash only. Đó thì là chúng ta sẽ đối phó như thế nào về trong những cái trường hợp đó.
Nhưng mà nói về cái chuyện mà tiền mặt mà trả thuế đó thì cũng tội nghiệp cho những cái tiệm ăn ngay thẳng chị Thương Nga.
Dạ, vâng,
tại vì những cái tiệm, những cái cơ sở thương mại đàng hoàng đó, dù lãnh tiền mặt họ cũng deposit cái tiền mặt đó và họ cũng vẫn phải trả thuế. Họ vẫn khai, nếu họ có giấy tờ sổ sách đàng hoàng, họ cũng vẫn phải trả thuế của trên chính phủ. Thành ra vì vậy có nhiều khi khán giả cứ nói là ồ nếu trả tiền mặt thì không trả thuế, thì cái đó nó cũng chỉ áp dụng cho những cái cơ sở mà gian lận tiền thuế thôi. Còn những cơ sở làm ăn đàng hoàng, báo cáo đàng hoàng với sở thuế đó, thì họ cũng vẫn phải đóng thuế dù là tiền mặt hay tiền credit cả. Thì cũng xin nói rõ thêm cái điều này để cho thính giả hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà nói đến những tiệm ăn này đó, những cái cách thức mà cái cách phục vụ như vậy, bây giờ làm sao chúng ta nói điều này hoài rồi, không phải để nhắm vào nơi nào mà chỉ muốn để cải tiến cái đời sống của người Việt Nam mình, sao cho nó được ứng người ta gọi là nhập gia tùy tục phẩm chị Thu Nga.
Yeah.
Cho nó ứng dụng đúng với lại cái cách thức ở đây, giống như vừa nãy chị Thu Nga có nói, đi bước vào trong một tiệm ăn Mỹ là chúng ta được cái người phục vụ đó, họ hỏi han chăm sóc rất là kỹ càng, mình hơi quay lại nhìn là họ đã chạy ngay tới rồi, bởi vì họ được lãnh tròn cái tiền đó, tất cả mọi cái công sức phục vụ của họ đều được lãnh. Trong khi đa số những người phục vụ Việt Nam cũng rất là tội nghiệp, đa số là các em học sinh, đôi khi là các du sinh nữa, không có được phép đi làm việc chị Thương Nga. Thành ra đi làm việc cũng là lén, thành ra cho nên dù muốn bắt ép làm sao cũng phải chịu. Những người làm neo cũng vậy, đa số là nhiều khi cũng đi làm lén, nhiều khi không có bằng, nhiều khi không có giấy tờ hợp lệ, thành ra cứ thế mà bị bắt ép, và vì vậy làm cho cộng đồng Việt Nam mình trở thành càng ngày càng thành có nhiều cái tệ nạn. Mà cũng như sở cảnh sát ở tại Houston hôm rồi, tuần rồi chúng tôi mới có dịp đi dự một cái buổi họp về vấn đề các tệ nạn, tội ác gia tăng ở trong những cái khu vực của người Việt Nam đó, đa số là những tệ nạn này. Mà khi có những cái người chủ cơ sở thương mại mà không ngay thẳng đàng hoàng thì tự nhiên là sẽ có xảy ra những cái, sẽ mời gọi những cái thành phần bất hảo, người ta gọi là cái tốt rủ nhau mà cái xấu cũng rủ nhau đấy chị Thương Nga.
Dạ,
cũng như khi mà cái ông bà chủ cái tiệm phở trong cái lá thơ này họ nói đó, họ bảo là khi mà hỏi họ tại sao lại đi trạc 18, quyền đâu được trạc tới 18% tiền tip, mà tại sao trạc trên food to go, tại sao lại trạc trên tiền thuế, thì họ ngẩn, họ không hiểu, họ chỉ nói là các tiệm khác đều làm như vậy. Hồi nãy giờ tôi vẫn làm vậy, đâu có ai nói gì đâu.
Tại là tôi, nếu mà tôi không làm như vậy tôi thua.
Vâng, thành ra đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rằng nếu cơ quan truyền thông không dám lên tiếng nói nữa thì bao giờ thì ai nói, thì làm sao mà chúng ta có thể nghe được ý kiến của tất cả mọi người để xem bao nhiêu trường hợp đã bị xảy ra như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào chị Thu Nga và chị Thủy trên bài cho Phan Bà Nguyên.
Vâng, dạ, chào xin chào bà Nguyên.
Chúng ta ở chỗ một cái chỗ đó, và chúng ta cố gắng làm cho cộng đồng của chúng ta
thay vì có những người họ làm ăn bất chính, họ quen thói bất chính, họ qua đây họ sẽ tạo nên những cái không có tốt. Và nếu mà mình chúng ta là những vật một cái ao ao nước trong, chúng ta phải làm sạch những cái vết mực vết dơ. Nếu nó ít thì ao nước diện trong, nhưng mà nếu ai cũng giống như những cái vết mực đen nhỏ như một thang nước mà càng ngày càng nhiều thì cái cộng đồng chúng ta sẽ rất là nát tiếng. Và ở đây là cái chính là nơi hy vọng mình sau những cái chuyện này thì chính những cái hệ thống truyền thông của chúng ta ở đây nêu lên những vấn đề này để cho họ những cái người mà họ có ý phản ứng họ làm ăn bất chính theo kiểu Việt Nam, họ phải minh lại để không có trong tương lai cộng đồng của chúng ta không bị dựng dơ hoặc như là cuộc sống những cộng đồng mà ở bên Âu Châu là họ phải phân biệt người nào với người nào vậy. Tại vì chúng ta đều là người Việt Nam hết.
Đúng vậy.
Họ phải làm sạch trước khi mà người Mỹ họ nhúng tay vô họ làm những cái vấn đề này, thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có bổn phận phải làm sạch cái điều này, thưa quý vị.
Nhưng mà trong phạm vi cá nhân của bà Nguyên thì bà Nguyên nghĩ bà có thể làm gì? Bà có thể bắt đầu bằng như thế nào? Bà tẩy chay những cái tiệm ăn đó chăng? Hay là bà sẽ đến ăn và rồi nếu mà họ tính sai thì bà sẽ vạch ra nói chuyện cho họ hiểu?
Dạ thưa, nó như thế này là cái suy nghĩ chánh của tôi đó là không phải mình mất một vài đồng. Mà cái chánh này đó là cái sự làm ăn bất chánh, mà nếu đa số người làm ăn bất chánh sẽ là một cái vết xấu cho cái cộng đồng của chúng ta. Thay vì chúng ta là một cái cộng đồng hồi nào tới giờ được dân địa phương kính nể, thì mình sẽ thành như là người Việt qua Thái Lan đi ăn rồi yêu cầu đừng thế này, yêu cầu đừng thế kia mà viết bằng tiếng Việt. Thưa bà, cái ý chính của chị là cái đó. Chứ còn nếu mỗi người mất một vài đồng không sao.
Vâng không, khi mà chúng tôi hỏi ý kiến cá nhân có nghĩa rằng riêng cá nhân bà nghĩ bà có thể đóng góp gì vào trong cái chuyện mà nâng cao cái lối sống lành mạnh đó bà.
Dạ thưa, thì nếu mà tôi mà gặp cái hoàn cảnh đó, tôi sẽ đứng lên tôi phản đối. Tại vì nếu mình không phản đối mạnh, họ nghĩ rằng họ làm được. Và nếu cần mình nhờ luật pháp giải quyết. Tại vì theo tôi nghĩ, tại sao mà những cái xứ cộng sản họ không giải quyết được nhiều vấn đề bất cập? Cái lý do là họ không có chuyện pháp trị, chỉ có chuyện mà bước sau lưng là thế này thế kia thôi. Mà ngay từ bây giờ chúng ta mỗi người phải nên thẳng thắn nói thẳng vào mặt họ. Quý vị sai rồi, quý vị làm gì là sai rồi, không có đúng.
Cảm ơn ý kiến của bà Nguyên rất là nhiều. Chị Thương Nga biết không, thật ra trước khi đó mà cái quyết định mà đưa cái lá thư của thính giả lên trên làn sóng đó chị, thì anh chị em ở trong đài đó cũng túa nhau đi ra đến những cái nơi mà những lá thư này nhắc tới đó chị Thương Nga. Để mà tự mình tìm hiểu thật sự, chứ mình lỡ nhiều khi cạnh ngành thương mại cạnh tranh rồi người ta nói xấu nhau thì sao? Cho nên cũng tới nơi và cũng làm y hệt như vậy và y chang, bị đúng y chê như vậy thật. Mà đến khi mà nói lên á thì cũng là lập tức là bị lừa muýt rồi bị làm như là giống như là mình kỳ cục. Mà lạ một điều là ngay cả những người thực khách xung quanh đó chị, họ cũng nhìn mình giống như là ở trời con có mấy đồng bạc mà tại sao mình lại phải nói làm gì? Nó mình ngộ như vậy chứ. Thành ra cái mentality, cái kêu là cái gì nhỉ? Cái tính chung đó của người Việt Nam mình đó, cái tâm trạng của người Việt Nam mình thì nó quá là cứ cả nể, rồi thì là cứ là tốt thì khoe ra, thì xấu thì đẩy lại, mới lại không có vạch áo cho người xem lưng. Mà chính vì vậy mới bao nhiêu ôm nhọt cứ vậy nổi lên ngấm ngầm ở trong tập thể người Việt Nam mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng rồi, cái đó là mình coi rằng giống như là danh dự hảo hay là cái tự ái hảo, thì đúng như vậy. Thì có nhiều người về nhà nói, ôi An Giang mình chỉ có vài đồng bạc, mình không quay trở lại. Mà quay trở lại khi mà mình làm big deal á, thì những người xung quanh họ nhìn mình đúng như vậy. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, nếu mà họ đi vào trong một cái tiệm ăn, bất cứ một cái tiệm ăn nào mà họ thấy là overcharge hay là sai đó, mà nếu mà họ gọi cho người manager, mà người manager đó, nếu mà người manager không biết mà chỉ là người tính tiền không đó, thì họ sẽ có một cái cách mà để mà giải quyết cái vấn đề này. Rồi nếu mà cái người manager không có giải quyết đó, thì là họ sẽ gọi cho cảnh sát, police để mà report cái chuyện này. Rồi đó, cái chuyện mà khi mà người ta nhận được cái bill mà sai đó, là trước tiên là người ta cũng coi trong cái nhà băng thử coi là, và người ta báo với nhà băng là cái này là fraudulent charge, tức là gian lận. Vì vậy cho nên là người đối với người Mỹ đó, dầu có một đồng hai đồng gì đó, họ cũng làm ra lẻ. Mà đối với những cái người mà cái tiệm ăn mà đàng hoàng đó, dầu một hai đồng gì thì người ta cũng phải là work out, chứ không phải là người ta làm cái kiểu giống như kiểu mà Việt Nam của mình cả nể với là tự ái hảo đó chị Thủy.
Chị Đinh Hoa biết không, vì vậy tại sao mà các đài truyền hình Mỹ đó, họ đều có, giống như ở tại thành phố Việt Dân này, đài số 11 trước đây đó cũng có một cái ông chuyên môn là ông đi vào các tiệm ăn đó chị. Yeah. Ông là một người thực khách bình thường đó, thì sau đó nếu mà làm cái gì sai trái ông nêu lên trên đài, ông nói thẳng người Việt Nam mình thì cả nể. Các cơ quan truyền thanh Việt Nam thì cũng vẫn tôn trọng khách hàng, không có dám nêu tên lên. Chứ còn ông khi ông nêu thẳng lên, ông nói thẳng tiệm nào như vậy.
Yeah.
Mà đâm ra tiệm nào cũng phải cảnh giác và mới có được cái sự thay đổi. Chứ còn thì người Việt Nam mình nhiều khi cứ ngại ngùng, không dám nói, rồi sợ thù oán cá nhân. Đâm ra là càng ngày cộng đồng nó càng đi xuống. Và đó là cái điều mà chúng tôi đang cố gắng muốn hỏi ý kiến cái thính giả, nên xem nên là trong phạm vi cá nhân của từng người chúng ta nên làm cái gì. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ, xin được biết quý danh.
Dạ tôi tên Kim ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Kim.
Chào hai chị trên đài ạ, tôi rất là hoan nghênh chương trình này của đài 900VM của chị Thanh Thủy và anh Dương Phục ạ. Tôi phải nói rằng là bước trên cái vấn đề mà dân Việt Nam mình đi mua bán á, bị những cái cửa hàng lớn, cái cửa hàng kinh doanh chính của người Việt Nam mình á, và đã làm những cái chuyện mà cho chúng ta đi ăn không có cảm thấy thoải mái. Về vấn đề tiền bạc chúng ta bị trả over, chúng ta bị phục vụ không tốt, cái này cái kia. Tôi đã bị những cái trường hợp như sau đây, tôi có thể nói ra như thế này. Khi mà mình order một cái phần cơm tấm ở những tiệm trên Bel Air đó, mình order thì họ không có cho một cái nước dùng để mình theo. Nếu mà mình ăn ở đó thì họ cho, mà mình order về thì họ không cho. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tôi thấy ở những cái chợ của Việt Nam mình, những cái trái cây của những cái chợ Mỹ á, từ một cái quả trái nhỏ họ cũng đề cái số number và cái chỗ sản xuất của nó ở đâu. Và tôi thấy trên những cái chợ của Việt Nam mình, nhất là những cái trái cây của Việt Nam, miền Việt, ở Việt Nam mình, nhưng mà họ trồng ở Mỹ, họ trồng ở Florida, họ trồng ở China qua, ở Trung Quốc qua. Nhưng họ cứ đề là nhãn của Florida. Tôi thấy rất là ngạc nhiên. Và khi mà mình nhìn những cái hộp mà họ ship sang thì mình đề rõ ràng là from China to USA. Mà họ vẫn đề ngang nhiên, họ đề là nhãn Florida. Rất là ấy. Và những cái như chị Thủy nói là nếu mà chị Thủy làm cái chương trình này giống như ông Mervyn Zeller hồi đó mà ông đã chết rồi thì rất là hay.
Dạ, cảm ơn.
Nhà hàng, tôi xin nói thêm nữa, chính bản thân tôi, không những nhà hàng mà đi bác sĩ về mắt cũng vậy nữa. Khi mà đã tính tiền rồi thì họ trả trong cái, họ không có xài thẻ, mà họ chỉ xài thẻ và tiền mặt thôi. Và đến khi họ chạc tiền xong thì tôi đưa chạc xong thì tôi mới nói là cho tôi một cái chi tiết về cái chạc vừa rồi thì họ đã đưa ra. Nhưng mà khi mà tôi đi lấy lại những cái, như mùa này thì tôi đi cho cháu nó làm những cái công tắc lên mới, những cái cặp mắt kính mới đó. Trở lại thì họ mời tôi vào những cái phòng để họ nói chuyện. Nhưng mà thực sự ra thì họ trả lại cho tôi cái số tiền họ vừa chạc. Tại vì tôi đã lấy những cái mà đi theo chạc cho nên họ sợ. Cho nên là tôi đây là một cái kinh nghiệm của tôi, cho nên tôi thấy rằng đi bác sĩ, khi đi ăn nhà hàng, khi đi chợ, chúng ta phải nhìn những cái bill đàng hoàng. Chúng ta đừng, một cái đồng tiền của chúng ta làm ra cực khổ, chúng ta đừng nghĩ là một hai đồng không có đáng gì để mà họ chạc như vậy. Nhưng mà tôi nói cái tiếng nói bên đây để cho tất cả những cái cơ quan đó họ sửa đổi cách làm, mình xây dựng cộng đồng mình cho tốt hơn. Giống như vừa rồi tôi có nghe được tin tức là những cái hãng xe hơi đó, là họ đã chạc cái người Á Châu, cái interest nó cao hơn những cái người Mỹ trắng nữa. Nghe được cái news nó như vậy, và chính phủ đã can thiệp vào để mà phạt những cái hãng đó. Thì tôi thấy rằng người Việt Nam mình cũng phải lên đi những cái theo department, những cái department nào mà để còn lên. Nhưng Việt Nam mình cứ hay nói, ô thôi thôi, không có đáng gì, không đáng gì. Hoặc là mua những cái món đồ, tôi xin lỗi là nó quá hạn rồi. Những cái khi mà mình nhiều khi mình vội vàng mình mua, mình không để ý cái ngày hết hạn. Đến khi mình về, mình thấy ngày hết hạn, mình nên trả. Thì những cái chợ Việt Nam họ rất là khó chịu đối với mình. Nhất là những cái loại bún mà nhập từ những nước khác ra mà đã quá hạn mà họ không có để ngày expire. Đến khi mình về, mình mở ra nó có cái mùi, hoặc là mình mua hai gói, mình lỡ nấu một gói, mình còn một gói, mình nên trả. Cái thái độ của mình
rất là khó chịu. Và trong khi tiệm Mỹ thì họ nhận ngay và họ không có thắc mắc gì cả, nhiều khi họ còn cảm ơn mình nữa. Vâng, dạ cảm ơn bà Kim rất là nhiều. Thưa bà Kim, vâng, thật
đó là mua trái cây đó rất là cẩn thận. Họ đem họ bỏ ra những cái túi mà màu đỏ lưới đó, chúng ta không biết xuất xứ từ đâu, nhưng thực sự những cái vỏ họ đem tới đó, họ rõ ràng để là from China to US.
Vâng, dạ đúng như vậy bà Kim. Dạ cảm ơn ý kiến của bà Kim rất là nhiều. Chị Thương Nga biết không, trong cái lá thư mà gia đình của ông Nguyễn mà gửi đó, ông có ghi cái số, nó có cái địa chỉ online của cái cơ quan FTC đó, tức là Federal Trade, cơ quan mậu dịch toàn quốc đó, mậu dịch liên bang đó, chuyên môn bảo vệ cho khách tiêu dùng đó. Thì quý vị có thể gọi số điện thoại 1877 FTC Help, tức là giúp đó, và FTC nếu mà tức là số 1877-382-4357, hay là lên online ở cái chữ ftc.gov, tức là government đó, G-O-V, là quý vị có thể viết xuống cơ quan nào, nơi nào đã overbilling quý vị. Và tất cả những cái chi tiết này sẽ được chính phủ để ý rất là kỹ để mà bảo vệ cho người tiêu dùng. Là chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng khi mà quý vị đi về nhà hoặc là rồi quý vị mới biết rằng mình bị overcharge đó, thì là mình tới mình nói cái chuyện với restaurant đó trước để thử coi cái phản ứng của họ là coi như là họ có sẽ có trả tiền lại cho mình hay không, họ có xin lỗi hay không. Nếu mà họ khăng khăng, họ đưa ra những cái lý do mà chúng ta thấy rằng nó rất là vô lý, giống như là nói rằng cái tiệm của tôi là đã tăng giá rồi nhưng mà tại vì chưa có mà có đề ở trên bảng, hay cái điều đó là không thể nào mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và nếu mà họ tử tế và họ đàng hoàng, họ mà xin lỗi và họ lại cái trả lại cái số tiền đó, thì ok, chúng ta coi như là chúng ta sẽ bỏ qua một lần mà không có tái phạm, họ không có tái phạm nữa. Rồi đi về đó là chúng ta cũng có cái câu hỏi là chúng ta sẽ nên báo cho nhà băng mình biết, cái credit card của mình biết, hay là mình tới mình nói trước. Thì tôi đang nghĩ rằng là nên tới để mà nói trước thử coi là họ ra sao. Rồi nếu mà không đó thì mình báo cho credit card department. Rồi đó sau này là nếu mà chúng ta cũng vẫn bị họ tái phạm như vậy nữa thì chúng ta có thể là báo với cảnh sát, hoặc là báo cáo cho những cái địa chỉ, cái email hay là cái phone mà chị Thủy vừa đưa cho quý vị. Vì nếu mà chúng ta không làm gì hết thì chắc chắn rằng họ vẫn tiếp tục mà họ làm, giống như là chị Thủy nói là những người ở trong đài đi tới cái tiệm đó ăn thì cũng bị như vậy, chứng tỏ rằng họ nghĩ rằng Việt Nam mình sẽ không làm gì hết, chị Thủy.
Vâng, chắc chắn như vậy chị, họ sẽ nghĩ rằng vì không ai làm gì cả. Khi mà có một người làm chắc chắn là sẽ thay đổi. Người Việt Nam mình có tinh thần học hỏi lắm, nhưng mà thường thường cứ khi nào bị bắt buộc thì mới học hỏi thôi, còn nếu không thì cứ học hỏi những cái xấu trước để cho nó lợi cho mình. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ tôi xin giấu tên, xin chào chị Thủy, chị Nga.
Dạ, đó, xin
có lần tôi đi ăn nguyên một cái group của mấy người bạn, tại một năm, cái một tháng tôi tổ chức mấy người bạn lớn tuổi và đi ăn một lần. Thì đến cái nhà hàng đó ăn, người ta tính tiền đó, người ta cộng cái tiền tip vô rồi người ta mới tính thuế. Thì tôi mới kêu cái người manager lại, tôi nói chuyện cái người đó cũng làm thêm. Cuối cùng tôi gặp được cái người quen là chủ của cái nhà hàng. Tôi mới hỏi, ủa sao kỳ vậy? Sao tính tiền tip vô rồi mới tính thuế vô? Tức là như vậy là không có đúng. Thì người ta trả lời là, ô chị ơi, nhà hàng nào cũng tính vậy hết. Người ta mặc no hết mấy người lớn tuổi này, một cái group mấy chục người như vậy á. Thì tôi thấy nếu mà mình nói ra thì cũng thấy mình có mấy đồng bạc kỳ. Nhưng mà làm như vậy thì mình thấy nó không có đúng. Từ đó sau tụi tôi tìm cách là không có đến cái nhà hàng đó ăn nữa.
Dạ, dạ, cảm ơn ý kiến chị. Nhưng mà thật ra đó, cái đó thì quá sai. Nhưng mà thật ra đó, được cộng thêm tiền tiếp là tiền thuế đó chỉ có 8.25 thôi. Còn nếu mà họ cộng cái tiền thuế trước đó, xong rồi họ mới tính tiền tiếp trên tiền thuế thì nó tới 15% mà. Thành ra cái cách
cái
nào
nói lộn, cũng là làm vậy. Người ta làm gì đó, tôi nói lộn. Dạ. Người ta làm nhiều tiền hơn đó, mà chắc có lẽ tôi nói hơi lộn đó.
Dạ, tức là
chứ còn người ta tính ăn gian mình bằng cách như vậy đó.
Mà lạ lùng là cái câu trả lời luôn luôn là tiệm nào cũng làm như vậy. Vậy tức là sao, giống như mình đi đường mà mình đi với quá tốc độ thì chị Thu Nga bữa đang cũng chạy đó, xong rồi mình bị cảnh sát chặn anh như vậy, ủa sao chị Thu Nga chạy lẹ hơn tôi, chạy đằng trước sao không bắt, không lại bắt tôi, là chị Thu Nga hả?
Dạ, so sánh một người xấu để thấy là mình bớt xấu hay là ít xấu hơn thì nó không có đúng.
Không, đây người ta lại không nói là xấu, người ta lại nói chờ người ta làm ăn được mà tôi không làm vậy tôi lỗ.
Dạ,
tôi lỗ vốn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ vâng, xin chào cô Phương Nga và cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chị Thanh Nga.
Chương trình rất là hay để mà cho những người mà làm business, mà làm bài như vậy, họ phải lắng nghe và họ phải sửa đổi. Dạ, thưa mình tên là Thu đó.
Dạ.
Thì thực sự thì những cái complaint mà mình nghe nãy giờ thật thấy đúng, rất là đúng trong những cái thương hiệu Việt Nam của mình. Ví dụ như mình đi trong chợ, cái mình mua những con sò lông đó thưa cô, cái loại đó là mà nói là bán là live đấy, mà bán nó phải rẻ, 9 đồng một pound. Mình đi mình mua 10 pound về, thì cái số lượng mình mua về là mình đã tính là cho cái số lượng bao nhiêu người như vậy, về đến nhà 10 pound chết hết 5 pound. Mà giận một cái rằng là nhà rất là xa thưa cô, nhà rất là xa, mình mở ra mình coi cho nó chết hết phân nửa. Mà giận quá là vì sao mình đã plan cho cái số người như vậy, bây giờ nó còn có phân nữa, cũng không đủ cho người nào mình đem lại mình trả đó, thì họ nhăn, họ nhó, họ này nọ lung tung. Họ làm cái thái độ rất là kỳ cục. Thì thực sự, thì giống như mình đã nói trước, thì mấy đồng tiền đó mình nói thôi, bao nhiêu tiền không có đáng để nói, nhưng mà thực sự những cái chuyện này mình phải nói thẳng với họ. Tôi đi rất là xa, tôi mất công, tôi mua cái số lượng như vậy mà về còn có phân nữa. Bây giờ một là phải bồi thường lại cho tôi cái số đó, hai là phải trả tiền lại. Mà họ đã không chịu. Rồi mình phải làm dữ với họ đó thưa hai cô, mình phải làm dữ. Mình nói là cái bảng của cô quảng cáo là live, hay. Mà bây giờ nó là toàn là đồ chết không à. Cái công trình của tôi không phải tôi chạy tới chạy lui để tôi đòi lại cái số tiền này. Không phải tôi cố ý tôi muốn đòi lại, mà tôi muốn để tôi đã mua đồ ăn. Hoặc là mình đi mua cái tiệm crawfish cũng vậy. Mình ví dụ mình nói cái số nhỏ, mình nói là mua live, mình mua 20 pound. Về nhà chế hết phân nữa.
Đúng.
Rồi họ đổi cho mình, họ cũng là cái thái độ rất là kỳ cục, chứ không có phải là giống như ở chỗ Mỹ. Họ đứng, họ bán live, họ lựa từng những, họ đứng và đổ ra từng con chết, họ vắt đi hết.
Đúng.
Và họ bán cho mình rất là đàng hoàng. Mà nếu mình có complain, họ đi check it back. Đi sẽ ok, đi lựa cái khác. Họ nhận lại một cách rất là vui vẻ. Đó là những cái thương hiệu lớn. Còn những người Việt Nam mình làm kỳ cục. Thứ nhất với lại những cái chợ mà người chủ nhân mà đứng ra làm cashier đó, thì họ cũng hay gian lận tiền của mình lắm.
Đúng là mua một bó rau nhiều khi tính hai bó.
Dạ, những cái người nếu mà trường hợp nhân viên họ đứng họ tính tiền đó, thì là họ không làm như vậy. Mà nếu mà người chủ mà đứng ra mà bấm máy tiền đó, thì là quý vị tôi đã bị không những một lần mà là 2-3 lần, mà tới mức độ tôi phải đứng lại để tôi nói. Thì tôi nói rằng là đây nè, rõ ràng tính tôi nhiều khi mình không để ý, nhưng mà khi mình mua ít tiền đó thưa cô, mình mua ít đó, mình nhìn cái này mình định lượng nó, mình có thể mình đoán được nó cỡ chừng đó đổ lại mà thôi.
Cái tốt nhất thành ra chị thử biết không, thành ra nhiều khi cứ nhờ bà nội trợ đi mua hàng đó, là cứ phải đem theo con hay gì để cho nó xếp đồ lên, trong lúc bà mẹ thì phải chăm chăm nhìn lại cái máy tính tiền để mà bảo đảm là mình không bị ăn gian.
Cô làm như vậy thì rất là tốt, để cho những người này họ phải sửa đổi cái cách làm ăn, để một con sâu làm rầu nồi canh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của chị Thu rất là nhiều. Anh chị Thu Nga ơi,
dạ, hết giờ
chị Nga biết không? Vâng, có lần mà mỗi lần phải đi mua đồ ở tiệm xem đó.
Yeah.
Xong rồi cái đến lúc về nhà thấy thiếu mất một món đồ mà mình không nhớ là nó thiếu ở chỗ nào. Tại vì rõ ràng có bỏ vào xe, mình đẩy ra xe, có thể mình để quên trong xe, ở trong cái cọt mà không có đem vào trong xe của mình á. Thành ra đã định bỏ qua rồi, nhưng mà sau thôi nhân tiện đi trở lại thì cũng nói với họ. họ đền ngay cho mình cái khác liền chị Thu Nga.
Yeah.
Dù là không biết mình để quên ở đâu.
Đúng vậy.
Trong khi một lần khác á, thì để quên hai bao đồ ở trong một chợ Việt Nam, chị biết thì khi mà chợ thì người ta bỏ vào trong cái túi xách đó.
Yeah.
Sau này nhiều khi cái túi nó còn nằm ở trong cái vòng quay đó mà mình chưa kịp, mình quên đi vội vàng, mình không kịp lấy. Mà để quên lại ở ngay chỗ cashier thì chắc chắn là cái người cashier phải biết chứ. Thế mà ngay sau đó mình trở lại lấy thì người ta bảo không biết. À, cái tôi không có chịu trách nhiệm, mất rồi, đi về không kịp mà mất dáng chịu.
Thế dạ
là,
vâng.
Đó là thấy rõ cái sự khác biệt trong cái cách mà hành xử như vậy. Và rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Và bây giờ quý thính giả cũng còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa. Thành ra giờ phải xin được mời chị đưa Thương Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Và tuần sau chúng tôi cũng sẽ xin trở lại với một cái đề tài khác, nhưng mà cũng tương tự như thế này. Tại vì chúng ta cũng đã đến cái lúc mà chúng ta cũng cần nhắc đến, nhắc nhở lẫn nhau và chị Thương Nga để làm sao mà xây dựng cho cộng đồng mình tốt đẹp hơn chị ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và tại vì cái chương trình này nó cũng rất là hot, và quý vị nào hầu như là cũng đã trải qua cái kinh nghiệm, hay là mình là nạn nhân rồi, hoặc là người thân của mình là có là nạn nhân rồi. Vì vậy cho nên đây là khi mà chúng tôi đúc kết những cái ý kiến, tức là mình khi ăn xong đó mình phải xem receipt, xem có overcharge hay không. Rồi thành ra những cái tiệm ăn mà họ tính tiền trước rồi họ để mà họ lấy thêm tiền tip, rồi cái tiền tip này họ ưng tính bao nhiêu thì họ tính. Và ăn gian thì quá rõ ràng, thì khi mà mình nói chuyện với người ta thử xem thì người ta sẽ đối xử ra sao đến cái việc này. Còn nếu mà chúng ta chỉ đã phát giác ra sau khi về tới nhà, thì một cái lời khuyên là quý vị nên giữ cái receipt để khi mà có cái statement đi về đó, của nhà băng đi về đó, thì chúng ta sẽ coi thử coi là cái số tiền mà chúng ta đã charge khi mà chúng ta đã ăn đó, nó có đúng với cái số tiền ở trên đó hay không. Tại vì quý vị nhớ là chúng ta để trống cái số tiền tip đó là bao nhiêu. Vì vậy cho nên mà khi mà đã biết được ra là cái tiệm ăn là nó ăn gian rồi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có thể là đem cái receipt và cái statement này đi tới để nói chuyện với manager, để coi thử là họ sẽ xử trí ra làm sao. Nếu mà họ ăn gian và họ không chịu thì chúng ta về có thể là báo với lại cơ quan có nhiệm vụ ngăn chặn gian lận, báo với cảnh sát và báo với lại cái credit department. Và quý vị cũng nhớ là có cái câu chuyện cổ tích hồi xưa đó, cán cân thủy ngân đó, thì cái người chủ đó ăn gian để cái cục thủy ngân ở trong đó nó chạy qua chạy lại để cho cái món hàng này có vẻ nặng hơn, thì sau này thì bị quả báo. Nhưng mà đó là cái cách mà dạy đời ở trong những cái chuyện cổ tích hồi xưa. Thì chúng ta rất là mong rằng những cái tiệm đó với cái người, với cái lương tâm của một con người, thì nếu mà họ nghe được cái chương trình này thì họ sẽ là chú ý tới những cái nhân viên mà tính tiền, hoặc là nếu mà họ là người mà nguyên nhân đưa ra tới cái chuyện này thì họ sẽ phải suy nghĩ trở lại. Nhưng mà nói chung trở lại, khi chúng ta ăn xong chúng ta nên coi cái receipt cho kỹ, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, và nếu có định khiếu nại thì cũng nên nhớ rằng các cơ thể cả họ chỉ cho trong khoảng chừng 30 ngày để mình khiếu nại thôi. Quá cái hạn đó họ sẽ không có cứu xét nữa. Nhưng mà nói đến cái chuyện này, chị Thương Nga biết không, ngay cả cơ quan truyền thông chúng tôi cũng từng là bị là nạn nhân. Không biết bên Dallas có bị không? Ở Houston á, có người gọi quảng cáo từ bên California sang đây quảng cáo chị Thương Nga. Mua 5-7 cái talk show trả tiền trước, xong rồi chạy ngay trong vòng 1-2 tuần lễ. Xong rồi đến đúng cái ngày trong vòng 30 ngày, đến ngày thứ 28 chị, thì họ gọi họ cancel cái tiền họ đã trả trước cho mình. Đó, mà tại vì là họ gọi, khi mà gọi order bằng điện thoại thì lại không có, cho nên không có cái chữ ký, sau đó họ chối đi, xong rồi họ trả bằng credit card cá nhân, họ bảo cái đó là công ty làm, con này là cá nhân, không dính dáng gì hết. Thế là họ quỵt luôn của mình, đánh ngàn bạc. Và cái điều này chúng tôi cũng thường xuyên bị, thành ra sau này rút kinh nghiệm, cho nên là bất cứ cái gì cũng vẫn phải cứ qua contract và cũng yêu cầu quý vị lấy chữ ký. Thành ra cũng xin quý thính giả cũng như quý thân chủ đã thông cảm dùng, là tại vì đã cùng là bị nạn nhân quá nhiều cho những cái người xấu, sao càng ngày càng có những cái người xấu rất là tinh vi, họ làm ăn rất là lừa lọc, rất là tinh vi, thành ra chúng ta phải thận trọng. Nhưng mà hơn nữa, cái mục đích ở đây không phải để chỉ lôi ra những cái chuyện xấu, mà chúng tôi chỉ mong ước làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, để mà mình có thể hãnh diện với con em Việt Nam mình, về người Việt Nam, về cái cách làm ăn của người Việt Nam. Cho nên nếu mà trong phạm vi của từng cá nhân, nếu quý vị gặp bất cứ trường hợp nào thì xin quý vị hãy lên tiếng nói. Có thể lúc bây giờ người ta không nghe đâu, người ta cãi lại hay người ta làm khó dễ quý vị. Nhưng mà mưa lâu thấm đất, nếu mà nghe nhiều người ai cũng nói lên như vậy thì dần dần một con người cũng có lương tâm, người ta cũng biết nghĩ lại và người ta sẽ thay đổi, phải không chị Thương Nga?
Dạ.
Và đó là điều mà chúng ta ao ước để mà làm chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị với là cũng xem cái đề tài, phải không chị Thủy? Tại vì có nhiều người chưa có đóng góp cái ý kiến của mình được, cũng như là chưa có một cái biện pháp nào mà có thể là ngăn chặn được cho nó hữu hiệu, thì chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau và kính chúc quý thính giả và cũng như là chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Và từ bây giờ tới tuần sau, nếu mà quý vị có cơ hội đó, quý vị họ gặp gỡ hỏi những giới chức thẩm quyền hay là lên Google search, mà nếu có những cái biện pháp mà tốt đẹp thì xin quý vị cùng gọi vào chia sẻ. Khi này chúng ta nói về vấn đề, chỉ sau chúng ta sẽ tìm giải pháp, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Cảm ơn chị Thư Nga rất nhiều. Và chương trình này quý vị cũng có thể nghe lại vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật sắp tới. Luôn luôn tình yêu và gia đình được phát lại vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp. Và cáo lỗi với những quý vị cho tới bây giờ vẫn còn trên đường dây, mời quý vị gọi lại vào tuần sau, cũng vào ngày giờ này trên làn sóng 1600 AM của đài Dallas và 900 AM của đài Sài Gòn Houston. Xin thân mến chào quý vị và kính chúc quý vị một tuần lễ thật là vui tươi và bình an bên gia đình.